Mời cô gái ngã ba Đồng Lộc. Tác giả Nghiêm Văn Tân. Nhà xuất bản Phụ Nữ, ấn hành năm 2005.
Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Một buổi chiều cuối tháng 6 năm 1968, đồng chí Võ Thị Tần, có tôi, đồng chí báo cáo việc chuẩn bị cho A4 vào ngã ba Đồng Lộc. Báo cáo, tất cả đã sẵn sàng. Tần ngập ngừng. Một số chị em còn ngày nghỉ bù, cần cho về thăm gia đình trước khi vào Đồng Lộc, rồi đây sẽ gay go, ít có thời gian. Đại đội trưởng C552 Nguyễn Thế Linh gật đầu. Đồng ý, nên mang bớt tư trang về nhà, chỉ để lại những thứ gì thật cần thiết. Rõ. Đồng chí phải chịu trách nhiệm trước đại đội về việc chị em đi đến nơi, về đến chốn. Rõ. Các đồng chí về triển khai những công việc đã bàn, giải tán. Các tiểu đội trưởng thanh niên xung phong của C552 nhanh nhẹn đứng dậy, chỉ một loáng đã đi gần hết. Tần còn ở lại. Linh vừa cài nắp xà cột, vừa đi đến chỗ Tần đứng. Anh dịu dàng hỏi Tần. Còn việc chi nữa, Tần? Tôi muốn ra thăm hiện trường mới. Linh nhìn lên bầu trời, trời xanh thăm thẳm. Anh nhìn Tần, gương mặt Tần bình thản, tự tin. Hai gò má hơi cao ửng hồng. Đôi mắt Tần nhìn thẳng, trong veo, một cái nhìn mạnh mẽ, sâu sắc. Linh hơi bối rối. Cũng được, nhưng phải cẩn thận. Còn thừa thời gian để chúng đánh bom dăm trận nữa. Có lẽ Tần chỉ nên lên rú mòi quan sát cho an toàn. Dứt khoát không được ra ngã ba. Tần mỉm cười. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ đi đến nơi, về đến chốn. Linh cười. Có thế, người ở chiến trường xa sau này mới được nhờ. Tần đỏ mặt, quay ngoắt bước đi nhanh, đôi bím tóc sau lưng đung đưa. Tần cầm bó hoa mua vừa hái dọc đường, những cánh hoa phủ đầy bụi đất đỏ. Cô băng qua dãy hố bom đỏ quạch còn khét lẹt mùi thuốc đắng, lên đến đỉnh cao nhất của rú mòi vào lúc mặt trời sắp lặn về phía bên kia dãy núi Mũi Mát. Bộ quần áo thanh niên xung phong bạc màu ướt đẫm mồ hôi. Tần đi nhanh đến chiếc công sự tròn, có lối thông sang đoạn giao thông hào, lát nắp, chắc chắn. Mấy tàu lá tro che tạm trên chỗ Tần đứng đã sọc sệt. Qua kẽ lá lộ ra những mảng trời xanh. Một đài quan sát đơn sơ, nhưng chính ở nơi đây, La Thị Tám, Thái Văn A của Đồng Lộc đã đứng 116 ngày quan sát máy bay địch, đếm bom rơi, rồi vác bó tiêu kẹp mảnh mo cau trắng xuống tìm bom. Tám cắm tiêu cạnh những cánh đuôi bom từ trường và những hút bom chưa nổ, đánh dấu cho các tổ phá bom của công binh và thanh niên xung phong tìm đến. Tám ở cầu Nhe, Vĩnh Lộc, cùng huyện Can Lộc với Tần. Hai người chưa lần nào gặp nhau. Tần vẫn mong có ngày gặp Tám ở ngã ba Đồng Lộc để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng Tám lại được điều về đường 1 gần Thượng Gia. Tần mới nghe tên, chưa gặp người. Tần đặt bó hoa mua lên thành công sự, rồi nhìn toàn cảnh Đồng Lộc. Trước đây, khu vực này cây cối tùm, ruộng đồng xanh tốt, mượt mà, nhà cửa san sát như bát úp. Con mương linh cảm dẫn nước qua cầu cây muỗm, qua xóm đồng Mỹ, về cánh đồng Trường Thành dưới chân rú mòi này là nguồn nước tưới tiêu lớn nhất của Đồng Lộc, đảm bảo cho 250 mẫu lúa chim. Nhưng giờ đây, trước mặt Tần chỉ còn là một màu đất đỏ mênh mông. Cả xã bị bom phá sạch, đốt sạch, không còn một nóc nhà, không còn một mảnh tường nguyên vẹn, không còn một bóng cây xòe tán lá. Hàng vạn cây non mới trồng trên các đồi trọc và đường trục bị bom quét sạch. Hàng nghìn mồ mả từ bao đời nay yên nghỉ cũng bị bom Mỹ đào xới tung lên. Hố bom chi chít, chằng chịt trên khắp các sườn đồi, trên khắp các cánh đồng. Vài hố bom tròn xoay, còn phần lớn là những hố bom dài, méo mó không ra hình thù gì cả. Dòng mương to chảy thẳng tắp dưới chân rú mòi, bị bom chặt ra từng khúc, hất tung đi. Đoạn đường 15 từ cầu Bang qua cầu Đôi, cầu Máng, cầu Tùng Cốc, rồi qua ngã ba Khiêm Ích, qua cầu Tối, về đến ngã ba Đồng Lộc, bị bom Mỹ đánh nát bét. Mỏm đồi ngay ngã ba Đồng Lộc bị bom đào xới không biết bao nhiêu lần thấp tẹt thẳng xuống. Đoạn đường từ ngã ba Đồng Lộc chạy thẳng vào xóm Trường Thành gần như đã biến mất, chỉ còn một vệt lối đi ngoằn ngoèo, nhỏ như bờ ruộng. Cỏ cây còn sống sót đều phủ đầy bụi đất đỏ. Tần nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đất mới. Thỉnh thoảng cơn gió Lào bay thốc qua, bụi đất đỏ lại lồng lên trong không gian, sặc mùi khói bom khét lẹt. Lần đầu tiên trong đời, Tần nhìn thấy cơn gió Lào cuộn xoáy tròn, bay như lửa bốc trên đỉnh núi. Còn đâu nữa mấy chục kho thóc, mấy chục kho phân và những sân gạch lớn. Biến đâu rồi những trại chăn nuôi trâu bò đàn, những mẫu chè xanh và những vườn ươm hàng vạn cây non. Bay đi đâu hàng loạt máy may, máy xác, máy tuốt lúa, máy bơm nước, trường học các cấp, nhà trẻ, trạm xá và những phòng đọc sách của nhân dân Đồng Lộc. Bom Mỹ đã xóa tất cả. Tất cả đã biến thành tro bụi, thành những kỷ niệm xé lòng và những nỗi căm thù nhức nhối trong tim. Nhìn cảnh Đồng Lộc, Tần không ngăn nổi dòng nước mắt bỗng trào lên khóe mắt. Tần nghiến răng lại, hai giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên gò má hơi cao. Cặp lông mày thẳng, to và khỏe, nhíu lại. Đôi mắt Tần nhìn mãi ra xa, như chẳng nhìn vào đâu, nhưng lại thấy tất cả. Quê Tần ở xã Thiên Lộc, trước gọi là làng Phù Minh, gần dãy núi Hồng Lĩnh, gần đường số 1. Khi máy bay Mỹ ném bom sập cầu Hạ Vàng, gần bến đò Thượng Trụ, tỉnh đã mở con đường vòng men theo chân Hồng Lĩnh. Con đường ấy phải đi qua quê Tần ra đường số 1, chạy về Nam. Nhân dân xã Thiên Lộc dời làng ra giữa đồng để làng cũ làm nơi trú ẩn cho những đoàn xe ra trận. Bố mẹ Tần và hai em trai Tần cũng bỏ nhà, ra giữa cánh đồng sơ tán. Hàng cây tro trước cửa nhà nghiêng bóng trên hàng dậu rúi. Cái giếng nước thành xếp đá vòng tròn có từ ngày xưa đã là nơi Tần thường soi bóng. Cây am, cây muỗng mới trồng ở góc vườn, không ai chăm sóc. Tất cả đều quạnh quẽ. Đột nhiên, Tần thấy nao nao trong lòng một nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ người yêu đang ở chiến trường xa. Tần nhìn suốt dọc đường 15 mãi về phương Nam xa tích tắp. Ở trong ấy, có những đoạn đường Tần và các bạn đã bám trụ vững vàng trong mấy năm qua. La Khê, Khe Ác, Lộc Yên, Cầu Cháy, Phà Địa Lợi. Tần thuộc từng cái ngầm, từng lối tránh. Còn ở đây, ngã ba Đồng Lộc, ngay trong huyện của quê mình, Tần rất quen, giờ cũng lạ lẫm biết bao nhiêu. Tiểu đội Tần sẽ được phân công đảm bảo đoạn đường nào? Vào ra phòng tránh ra sao? Những chuyện gì sẽ đến và phải giải quyết như thế nào? Ở nơi kẻ thù ném bom khốc liệt như thế này, chuyện mất mát hy sinh nhất định sẽ xảy ra. Trong tiểu đội Tần, ai sẽ nằm lại đây mãi mãi? Điều đó không thể nào biết trước được. Gương mặt nào trong tiểu đội 4 của Tần cũng đều có một dáng vẻ thân thương riêng. Tần thầm mong không bao giờ xảy ra điều đó với bất cứ một ai. Tần nhìn đăm đăm xuống đoạn đường ven chân núi mũi mát. Ở đó, các bạn Tần đang làm việc trên mặt đường nóng bỏng. Hai chiếc xe ủi C-100 của tổ anh Uông Xuân Lý cần mẫn gạt đất sườn đồi xuống hố bom trên mặt đường. Tần chợt để ý mấy anh công binh trong tổ anh Vương Đình Nhỏ đang lúi húi chuẩn bị phá bom từ trường ở gần cầu Tối, nay gọi là cầu Dương Tài. Một anh vụt đứng thẳng lên, quay tròn lá cờ đỏ mấy vòng. Những tiếng còi lanh lảnh rút lên. Mọi người nhanh chóng xuống hầm. Chỉ một loáng, không còn bóng ai trên mặt đất. Tần nhảy xuống công sự tròn theo phản xạ, nhưng vẫn nhìn về phía anh cầm cờ đỏ. Đột nhiên, anh vẫy lá cờ rất mạnh rồi nằm ngay xuống. Cột khói và bụi đất đỏ tung lên cao ngất. Tiếng nổ rền rĩ bay ra theo đám khói ấy. Có tiếng gió rít chói tai, phút qua đỉnh rú mòi. Mấy cánh hoa mua bay bay, xáo động. Những hòn đất to đang rơi xuống mỗi lúc một nhanh. Tần lo lắng, nhìn tảng đất, cứ muốn chụp xuống chỗ anh công binh nằm. Cô nắm chặt bó hoa mua, căng mắt nhìn anh. Tần muốn hét lên, báo cho anh biết. Nhưng nhanh như cắt, anh công binh đã lăn mấy vòng tránh thoát. Tần thở phào như chính mình vừa thoát nạn. Cô lại học thêm được một kinh nghiệm tránh mảnh bom và đất rơi ở những nơi chưa có hầm. Dưới đường 15, tiếng máy ủi C-100 lại vang lên đều đều. Cả lùm cây lá khô lẫn trong màu đất đỏ lại tiếp tục di động cần mẫn sang đất. Những tốp thanh niên xung phong làm đường lại có mặt ở chỗ cũ nhanh như vừa hiện lên sau một tiếng còi. Với kinh nghiệm chiến đấu hơn 3 năm qua, Tần phát hiện ra ngay một đoạn đường sơ hở. Đoạn đường này ở ngay chân dãy núi mát, từ đó qua cái cống nhỏ mới tới cầu Truông Kén, đi ra ngã ba Đồng Lộc mới. Hiện nay, đoạn đường này chưa bị đánh phá nhiều vì nó nằm kẹp giữa hai dải mũi mát và rú mòi. Bay tạt ngang hoặc chết qua ném bom thường ít trúng. Nhưng rồi thằng địch sẽ khôn ra, chúng sẽ bay dọc để ném bom. Mình phải chủ động trước. Ở đây chưa có hầm hố. Lỡ ra khi cần điều quân đến đây, nó đánh thì sao? Tần nhìn đoạn đường ven chân núi mũi mát khá lâu rồi mới cầm bó hoa mua ra khỏi đài quan sát. Khoảng trời phía tây sau dãy mũi mát đỏ rực ráng chiều như đám cháy dữ dội. Ngôi sao hôm rực rỡ, trong vắt, đột ngột hiện ra trên bầu trời cao thẳm. Tần xuống đến chân rú mòi. Trời chạng vạng, sắp tối. Đoành, đoành, đoành. Ba tiếng súng trường nổ rất đanh, báo hiệu đường đã thông. Tần đi nhanh về phía đường 15 đón xe ra. Thường thường xe ra phải làm nhiệm vụ dọn đường. Sau mấy chuyến xe dọn đường an toàn, xe chở hàng mới tấp nập kéo nhau qua Đồng Lộc về Nam. Tần đón kịp chuyến xe ra đầu tiên. Thấy Tần vẫy, anh lái Jin Ba Cầu dừng ngay xe lại. "O đi mô, mang hoa đi đám cưới à." Nghe tiếng người khu ba tập nói giọng Hà Tĩnh, Tần mỉm cười. "Đúng đó, cho em đi cùng đến cống 19. "Ở mô?" "Ở Phú Lộc. Nhưng đây là chuyến dọn đường, O nên chờ xe sau." "Nỏ can chi mô, em cùng đi dọn cho vui." "Thôi được, lên đây, to gan gớm." Tần leo lên xe, chiếc Jin Ba Cầu không còn cửa, kính vỡ, ghế ngồi không có nệm. Anh lái xe nhìn Tần. "O ngồi tạm, sau này Hòa Bình sẽ có Volga đưa O về Hà Nội thăm đất thánh để bù lại chuyến đi này." "Đến xe đạp em còn chưa biết đi nữa là đi Volga." "Thật không?" "Dạ, thật." Hai tiếng cười trong trẻo vang lên, xe chuyển bánh. Xe sóc ghê gớm, Tần cố bám chắc lấy chiếc ghế ngồi. Im lặng. Trước mặt hai người là con đường đầy thương tích vừa băng tạm. Một quả bom từ trường nham hiểm nào đó lọt qua được mắt công binh đang chờ nổ bên đường. Không thể biết chắc được. Dù sao cũng vẫn phải có một chiếc xe đi mở đường, sẵn sàng hy sinh để đồng đội được bình yên. Tần nhìn anh lái xe Jin Ba Cầu. Anh đang chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt sáng và đẹp, gương mặt thông minh, cương nghị. Tần yên tâm. Hà Nội, thủ đô, đất thánh. Với Tần sao nghe xa lắm. Biết bao giờ Tần có thể ra thăm Hà Nội được. Kể cũng hay, trong cuộc chiến tranh này, thanh niên của mọi miền quê đều sát cánh bên nhau trên một tuyến đường. Ai cũng để lại đằng sau họ hàng đông đúc, gia đình thân thương, tập thể bạn bè bộn bề kỷ niệm. Một người ra đi, bao nhiêu người thương nhớ, đợi chờ. Còn người đi, phải nhớ đến tất cả, phải chịu trách nhiệm với tất cả những người thân ở lại đằng sau. Trong cuộc chiến tranh ác liệt này, chúng ta hiểu nhau hơn và thương nhau hơn. Chúng ta không có nhiều thời gian để săn sóc nhau, biểu lộ tình cảm với nhau. Còn lấy đâu ra một chút thời gian để soi móc hoặc giận hờn nhau nữa. Kẻ thù nham hiểm đang rình chụp những cái chết bất ngờ lên đầu mọi người. Phải sống với nhau như thế nào đây? Để đến khi tôi hay là anh ngã xuống, chúng ta có thể khóc thương nhau một cách chân thành. Anh lái xe chợt nhìn thấy đôi mắt Tần tư lự, trang nghiêm. Anh cười. Chắc O đang chờ một tiếng bom bất ngờ. Không, anh hiểu lầm rồi. Vậy thì tôi xin lỗi O. Tần mỉm cười, nói như reo lên. Còn một top 3 sẵn sàng đang đón mình kia kìa. Ờ nhỉ. Xe đến gần một tiểu đội thanh niên xung phong và công binh đang đứng đợi. Một anh công binh giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại. Anh nói. Hình như còn một quả trong khu vực trước mặt. Chúng mình đã rà khắp rồi mà không thấy. Dù sao cũng phải phòng xa. Anh lái xe cười. Cảm ơn các đồng chí, như vậy là an toàn rồi. Có tiếng một O thanh niên xung phong nào đó nói trong tiếng cười. Đẹp đôi quá, thầy. Mọi người cười vang. Tần cũng cười. Anh lái xe vừa cho xe đi, vừa nói. Đường tốt lắm, cảm ơn các đồng chí. Đi an toàn nhé. Những bàn tay vẫy chào nhau. Tần giơ bó hoa mua vẫy lại. Chiếc xe từ từ đi vào đoạn đường chưa có xe nào đi qua. Im lặng. Những người bạn vừa chia tay vẫn hồi hộp đứng nhìn theo. Xe bỗng sốc nảy người lên. Tần ngã chuối vào bên tay anh. Cả hai người cùng cười. Tần ngồi lại vào chỗ cũ. Anh cứ khen đường tốt mãi đi. Anh lái xe hóm hỉnh. Đây không phải là đường nhựa. Sốc thế mình mới tỉnh ngủ được. Đã mấy đêm thức trắng rồi. Mình chỉ lo ngủ gật, lạn xuống hố bom thì ướt ráo. Đã ướt lại còn ráo. Ra khỏi Đồng Lộc, anh tha hồ ngủ bù. Tha hồ chở bù thì có. Mình đang vây hãm chúng nó ở khe xanh. Không chở nhanh đạn với gạo vào thì lính ta đánh đấm thế nào? Tần dè dặt. Em nghe nói khe xanh sẽ là Điện Biên Phủ thứ hai. Có phải thế không anh? Chưa biết chừng. Nhưng thằng Mỹ nó cũng ranh lắm. Nó đang tìm cách tháo chạy. Hội nghị ở Paris đã họp phiên thứ 9 rồi. Hồi ta đánh Điện Biên Phủ, cũng lôi được thằng Pháp vào bàn ở Geneva. Lịch sử hình như cố tình lặp lại. Có phải thế không anh? Anh lái xe nhìn Tần. Đồng chí là chính trị viên à? Vâng, chính trị viên của một tiểu đội thanh niên xung phong. Lần đầu tiên tôi nghe nói đến chức danh chính trị viên tiểu đội đấy. Ít nhất ai cũng là chính trị viên của chính mình. Anh lái xe lại nhìn Tần, rồi im lặng, tiếp tục căng đường cho chuẩn khi đi qua ngã ba Khiêm Ích. Một lát sau anh mới nói, thế là tôi tỉnh ngủ rồi đấy. Em lại bắt đầu buồn ngủ rồi. Đồng chí cứ ngủ đi, đến cổng 19 tôi gọi. Ai lại thế? Trời tối hẳn rồi, anh bật đèn gầm lên cho dễ đi. Chưa cần thiết, lát nữa. Sau này hòa bình, nếu anh mang Volga vào đón khách ra thăm Hà Nội, liệu anh có bật đèn pha đi giữa ban ngày để bù lại những lúc đi đêm như thế này không? Anh lái xe cười. Tần chỉ còn thấy đôi hàm răng trắng đều trên gương mặt anh đã nhòa trong bóng tối. Anh lái xe thấy Tần im lặng, tưởng Tần muốn ngủ. Anh giảm bớt tốc độ cho đỡ sốc. Tần nói ngay. Anh cứ cho xe chạy như cũ, càng nhanh càng tốt. Phải, mình đang giành giật với nó từng phút, từng giờ. Tần cười. Anh là chính trị viên rồi đó. Nhưng chỉ là chính trị viên của một mình tôi. Sao lại một mình? Anh được mấy cháu rồi? Tôi sẽ có vào khoảng 2 hoặc 3 gì đó. Sao lại sẽ có? Vì đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết mẹ các cháu là ai. Tần im lặng. Tần tin là anh ấy nói thật. Nhưng Tần không muốn đi sâu vào chuyện đó. Nó cứ làm sao ấy. Mấy anh người khu ba nói chuyện có duyên quá. Nhưng mà... thôi. Nhìn cảnh vật bên đường tan hoang, trơ trụi, mênh mang trong bóng đêm mờ ảo, dày đặc bụi. Tần chỉ thấy buồn, nhưng không sợ chút nào. Tần nghĩ đến tập thể chị em do mình phụ trách. Phần lớn đều mới vào thanh niên xung phong đợt đầu tháng 11 năm ngoái. Đến nay, cuối tháng 6 năm 1968, chị em mới ở với nhau chưa đầy 8 tháng. Ban đầu chỉ có Võ Thị Tần và Hồ Thị Cúc, hai đội viên cũ đã hết hạn 3 năm nghĩa vụ, nhưng ở lại đơn vị theo yêu cầu của chi bộ đảng, để phụ trách một số chị em mới ở Đức Thọ vào. Gần đây, đại đội bổ sung thêm Nguyễn Thị Xuân, quê ở Vĩnh Lộc, và Võ Thị Hợi, cùng quê Thiên Lộc với Tần. Cả hai đều làm tròn nghĩa vụ 3 năm, sắp chuyển ngành. Chỉ có 4 chị em cũ, còn lại là 12 đội viên mới. Mỗi người một tính một nết. Nhưng Tần và Cúc khéo tổ chức chị em thành một tập thể đoàn kết, thương yêu nhau, nên đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đại đội giao cho. A4 luôn luôn là một tập thể tiên tiến ở C2, được cả đại đội thừa nhận vị trí đầu đàn một cách dễ dàng. Nhưng liệu rồi đây, tại ngã ba Đồng Lộc này, chị em có còn vững vàng để vượt qua mọi khó khăn, làm trọn nhiệm vụ được không? Tần rất tin ở chị em mình, nhưng dù sao Tần cũng vẫn lo lo. Giá như được gặp Cúc ngay bây giờ để bàn bạc với nhau, có phải hay biết bao nhiêu? Xe đã tới cầu Bạn. Địch đánh phá cầu này và các đường xe, đường ngầm rất dữ. Tần khẽ nhắc anh lái. tới cầu bạn rồi, qua đây mới gọi là qua bước hiểm nghèo. Anh lái xe gật đầu. Tôi đã hút chết ở cái cửa tử này 2 lần rồi. Có tiếng còi xe bên kia ngầm dục dã. Anh lái xe bảo Tần. Các tướng ấy xin đường sang trước, đành phải nhường đường cho xe mang đạn vào thôi. Tần im lặng, anh lái xe nép sát vào bên đường. Anh bảo Tần. Đồng chí có thể đi bộ qua ngầm, sang bên kia trước đi. Ở lại đây nguy hiểm lắm. Tần im lặng, nhìn anh. Anh có vẻ khẩn khoản. Nên sang trước đi. Lỡ đoàn xe vào đông, tôi phải chờ lâu. Ở lại đây nguy hiểm lắm. Cứ đi trước đi. Khi nào xe qua, tôi sẽ đón O lên dọc đường. Tần lắc đầu, kiên quyết. Không, em không thể đi như thế được. Tôi nói O đừng giận. Sao lại đàn bà như thế? Thế em là đàn ông à? Một chiếc xe phủ bạc kính mít nặng nề đi qua. Anh lái xe cười. Nhưng mà, lỡ ra, không cần thiết. Ở vào địa vị em, anh có đành tâm đi thoát thân lấy một mình không? Một chiếc xe phủ bạc nữa đi qua. Anh lái xe hơi lúng túng. Thôi được, chờ một lát xem sao. Hình như nhiều xe vào lắm. Chúng mình xuống xe một lúc cho thoải mái. Tần cài bó hoa mua lên cửa kính vỡ, rồi nhảy xuống đường. Bụi ngập bàn chân. Tần hỏi. Xe mình chở gì mà loãng xoảng, long cong suốt thế anh? Toàn vỏ đạn đại bác, đủ loại. Một chiếc xe phủ bạc nữa lại đi qua. Những chiếc xe đi cách nhau một khoảng an toàn. Tần đếm xe qua không biết chán. Những chiếc xe im lặng đi vào hướng Đồng Lộc. Những ngọn đèn gầm mờ nhạt. Những anh lái xe kiên cường quên giấc ngủ đêm nay lần lượt cho xe qua trước mặt Tần. 42, 46, 50. Đột nhiên, bầu trời bỗng vụt sáng như ban ngày, rồi tối sầm lại. Tiếng bom nổ rất gần. Những vệt đạn pháo cao xạ của trung đoàn 210 đỏ lừ vút lên cùng một lúc. Tần đã nép mình sát mặt đường. Anh lái xe nhích lại gần chỗ Tần. Nó bom vào ngầm giả đấy, cứ yên trí. Bom lại nổ liên hồi, những quần lửa đỏ nhoàng lên trong nháy mắt, rồi vụt tắt. Bụi mù mịt, đất đá rơi rào rào xung quanh Tần. Tiếng máy bay gào thét. Đất rùng mình liên tục. Không gian sặc sụa mùi khói bom tanh nồng, đắng khét. Tần bỗng thấy có ánh lửa chập chờn rất gần. Vội ngẩng nhìn lên. Chiếc xe sau cùng vừa đi qua đang bốc cháy. Tần đứng phắt dậy, định chạy đến bên chiếc xe có những kiện hàng đang bốc lửa. Tiếng bom rít trong không gian. Anh lái xe vội kéo Tần nằm xuống. Mấy quần lửa sáng chói như chớp giật nhoàng lên, rồi lại vụt tắt. Anh lái xe đứng thẳng dậy, nói rất nhanh với Tần. Đồng chí cố dập lửa, để tôi hút bọn chúng nó theo tôi, kẻo chúng đánh hơi thấy cả đoàn xe. Tần gật đầu, lao đến chỗ xe cháy. Trong lúc đó, anh lái xe nổ máy chiếc diêm ba cầu, bật đèn pha sáng quắc, lao qua ngầm, vọt sang bờ bên kia. Ở chỗ xe cháy, anh bộ đội lái xe đang dùng bình hóa chất xì hơi vào đám cháy. Trong ánh lửa, Tần thấy anh cao lớn lạ thường. Trán anh loang máu đỏ. Những giọt máu chảy tràn qua gò má đen sạm. Đôi mắt anh như bốc lửa. Thấy Tần đến giúp sức, anh nói to như át tiếng máy bay đang gầm rú trên đầu. Nhanh lên, ở dưới là đạn. Tần thấy rát mặt. Định nắm lấy một góc bạc đang cháy rần rật, nhưng xe cao quá. Tần biếu lấy thành xe đu lên. Tấm bạc phủ xe đây rồi. Dây buộc chắc quá. Tần cúi xuống ghé răng gỡ nút dây. Hai người nữa ở phía những chiếc xe đi thoát, chạy vụt đến. Một anh cởi ngay áo ngoài ra, nhảy phốc lên xe, dùng áo quật lửa. lửa reo lên. Những kiện hàng xếp bên trên đang bốc cháy. Tần thoáng nhìn về phía bên kia cầu bạn, thấy hai vệt đèn pha của chiếc dinh ba cầu đang bị kẹp giữa những quần lửa bom uy hiếp. Tiếng máy bay xa dần về phía ấy. Cơn gió Lào quái ác ở đâu bỗng sộc tới, quạt mạnh vào đám cháy trên xe. Khói, lửa. Tần cảm thấy mùi khét của tóc mình bị cháy. Mặt, gỡ được mối dây buộc góc bạc ra thì lửa đã liếm đến gần chỗ Tần đứng. Tần giật mạnh tấm bạc đang cháy, cho tuột khỏi thành xe và leo lên xe. Những kiện hàng bên trên vẫn đang bốc lửa. Tiếng Anh bộ đội hét lên. Hất những hòm thịt hộp đang cháy xuống đất. Mau lên, ở dưới là đạn. Tần làm theo mệnh lệnh nhanh như sóc. Một hòm, hai hòm. Nhưng mấy hòm sau dây còn buộc vào nhau. Nặng quá. Tần không biết làm thế nào, đành cởi phăng chiếc áo ngoài ra quật vào những vệt lửa. Chiếc áo đông xuân còn lại ướt đẫm mồ hôi. Tần chỉ nghĩ đến những hòm đạn sắp nổ. Phải cứu lấy đạn. Tần lại vung áo lên, vụt xuống những lưỡi lửa. Hai cánh tay trần của Tần bỏng rát. Mặt, dập lửa đã. Đám cháy dịu dần, lụi dần, rồi tắt hẳn. Chỉ còn những tàn than đỏ rực ở những kiện hàng đang cháy dở đã bị lăn xuống đất. Tần ngồi bệt xuống một hòm đạn xếp ở gần đầu xe, thở gấp. Chiếc áo trong tay Tần đã bắt lửa, cháy mấy chỗ. Tần vội dụi tắt những vệt cháy trên áo mình, rồi lại mặc vào. Mùi vải và mùi tóc cháy khét lẹt. Tần bàng hoàng khi sờ thấy tóc mai và những món tóc ở ngoài mũ xoăn tít lại. May mà Tần đã búi tóc gọn như mọi ngày, nên còn lại được đuôi tóc. Cô nhảy xuống xe. Trong lúc ba anh lái xe chia nhau xem xét xung quanh chiếc xe và những kiện hàng đang cháy dở để chuẩn bị đi, họ chợt nghe tiếng Tần kêu lạc giọng. Xe anh ấy cháy rồi. Cả bốn người đều nhìn về phía bên kia cầu bạn. Ở trên đường 15, cách đấy chừng vài km, có một chiếc ô tô đang bốc cháy dữ dội. Anh bộ đội bị thương buông một tiếng thở dài. Đúng là cậu Dinh Ba Cầu vừa đậu ở đây. Thấy cậu ấy bật pha lao qua ngầm là tôi hiểu ngay. Anh quay sang hỏi Tần. Các đồng chí ở đơn vị nào? Anh ấy tên chi? Em đi nhờ xe, chưa kịp hỏi tên anh. Chúng tôi vội phải đi cho kịp đoàn xe nên không có thời gian quay trở lại chỗ xe đồng chí Dinh Ba Cầu bị cháy. Mong đồng chí trên đường về qua đấy thăm nom giùm hộ chúng tôi. Tần cố nén xúc động. Vâng, các anh cứ đi, đi cho kịp đoàn. Cảm ơn đồng chí đã chia lửa với anh em tôi. Xin đồng chí cho biết tên và địa chỉ. Tần lưỡng lự. Có gì đâu, đó là nhiệm vụ của chúng em. Mong đồng chí cứ cho chúng tôi được biết địa chỉ. Em là Võ Thị Tần, A4, C552, P18, Hà Tĩnh. Khi nào ra, mời các anh vào chỗ chúng em chơi. Được rồi, nhất định chúng tôi sẽ vào thăm các đồng chí. Chiếc xe cuối cùng không còn bạc phủ lại ra đi. Tần thầm gửi theo lời chào ra mặt trận. Bên kia cầu bạn, đám cháy chiếc xe Dinh Ba Cầu cũng lụi dần. Tần đứng sững nhìn ánh lửa cuối cùng đang chập chờn lay động. Tần bỗng thấy cay cay mắt. Ngọn lửa cũng nhòe đi trong hai dòng nước mắt.